Tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio và Xuân Ngọc xin thân chào quý thính giả. Và để mở đầu tạp chí kỳ này sẽ là một vài tin tức y tế sức khỏe cập nhật. Sau đó Xuân Ngọc cùng quý vị tìm hiểu vấn đề thực phẩm bẩn trong dịp Tết năm nay và làm sao để ăn Tết sạch. Y học hiện đại ngày nay có thể quan sát và tìm hiểu đến tận các nhiễm sắc thể của con người và những cơ quan nhỏ nhất trong cơ thể. Thế nhưng dường như cơ thể con người vẫn còn những điều mà chúng ta chưa biết tới được. Tuần qua, thế giới xôn xao về việc một giáo sư người Ireland đã lật lại quan niệm giải phẫu thống trị suốt 100 năm qua bằng cách nhận diện một bộ phận mới trong ruột của con người. Vậy đó là bộ phận gì?
Theo tạp chí y học The Lancet, nghiên cứu của giáo sư Calvin Coffey đã dẫn tới việc tái phân loại mạc treo, một phần quan trọng của hệ tiêu hóa, có tác dụng gắn ruột vào thành bụng như một cơ quan trong cơ thể với cấu trúc liên tục. Trong đó suốt một thế kỷ qua, các nhà khoa học và y học luôn tin rằng đó là một cấu trúc phức tạp bị phân thành nhiều mảnh riêng biệt. Giáo sư Coffey đã công bố những phát hiện của mình trên tạp chí y học hàng đầu thế giới The Lancet hồi tháng 11 vừa qua sau 4 năm miệt mài nghiên cứu, từ năm 2012 đến năm 2016. Giáo sư cũng tin tưởng rằng những hiểu biết và nghiên cứu nhiều hơn về mạc treo sẽ góp phần làm giảm phẫu thuật xâm lấn, ít biến chứng và bệnh nhân hồi phục nhanh hơn, trong khi chi phí lại thấp hơn. Ông cũng cho biết lĩnh vực mạc treo cần được nghiên cứu riêng, trở thành một khoa tương tự như lĩnh vực thần kinh hay lĩnh vực tiêu hóa, bởi cho đến nay chưa có khoa màng treo ruột.
Mùa hè nước Úc là mùa của sông, của nước, của bơi lội. Tuy nhiên mỗi khi ra ngoài chắc là quý vị nghĩ ngay đến việc chống nắng. Và nếu đi tới các vùng nhiều sông hồ thì một điều nữa cũng cần quan tâm, đó là chống muỗi đốt. Đây là những điều cần thiết bởi vì theo Health Victoria thì thời gian này hàng trăm người dân tiểu bang Victoria đã bị chẩn đoán nhiễm virus Ross River sau những cơn mưa lớn ở đây khiến số lượng muỗi tăng lên nhanh chóng.
Theo giáo sư Charles Guest từ Health Victoria, 314 người đã bị chẩn đoán nhiễm virus Ross River ở Victoria trong năm qua, tăng gần 50% so với năm trước đó. Theo tờ Canberra Times, thì chính điều này khiến cho cơ quan y tế Victoria đưa ra cảnh báo với người dân Victoria về việc cần phải cẩn trọng hơn để bảo vệ chính mình chống lại muỗi đốt, đặc biệt là các vùng ngoại ô Melbourne, nơi các loài côn trùng có nhiều khả năng mang bệnh. Giáo sư Guest cho Canberra Times biết như sau, Ross River Virus cũng đã được phát hiện ở muỗi xung quanh vùng Mildura, Moira, Bama Forest ở phía bắc tiểu bang Victoria. Đây là dấu hiệu có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm virus cho người dân trong mùa hè này. Người bị nhiễm virus do muỗi cắn thường bị bệnh trong vòng 3 tuần. Các triệu chứng bao gồm viêm và đau khớp, đặc biệt là ở các khớp nhỏ như cổ tay, ngón tay và ngón chân. Các dấu hiệu khác bao gồm mệt mỏi, phì đại hạch bạch huyết, đặc biệt là ở bẹn hoặc nách, đau cơ, phát ban và có cảm giác đau ở chân như bị kim chích hay là thấy nhạy cảm ở lòng bàn chân và lòng bàn tay.
Vì vậy, đặc biệt là các thính giả ở Victoria hãy cẩn thận các vùng ao hồ, sông nước, cây cối để tránh muỗi đốt mang virus Ross River nhé. Bệnh béo phì có thể bị coi là một trong những hình ảnh phổ biến khi thế giới nói về người Úc. Thế nhưng ngoài chuyện bệnh tật thì khi nhắc đến tiền bạc, béo phì cũng đang trở thành cái gánh ngày càng nặng lên nền kinh tế. Một nghiên cứu mới đây cho thấy chi phí cho những người Úc cao niên bị tiểu đường sẽ lên đến 2.9 tỷ đô la vào năm 2030, với tình hình béo phì hiện nay đang ngày càng trầm trọng.
Theo bản phúc trình mới nhất được công bố trên tạp chí BMJ Open, chi phí tiền bạc gián tiếp cho việc tăng số người Úc bị bệnh tiểu đường có thể lên đến 2,9 tỷ đô la một năm vào năm 2030, tức là tăng từ con số 2,1 tỷ đô la trong năm 2015. Nghiên cứu này dựa trên tốc độ tăng trưởng dân số và dữ liệu xu hướng bệnh tật để ước tính chi phí mà người bệnh sẽ ở độ tuổi từ 45 đến 64 tuổi vào năm 2030. Có khoảng 1,3 triệu người bị tiểu đường hiện nay đã đăng ký với chương trình dịch vụ tiểu đường quốc gia, trực tiếp gây thiệt hại cho chính phủ liên bang 214 triệu đô la trong tài khóa vừa qua. Hầu hết số bệnh nhân này bị bệnh tiểu đường loại 2. Một cuộc nghiên cứu do tổ chức Diabetes Australia ước tính trong năm 2012, tổng chi phí trực tiếp và gián tiếp hàng năm cho bệnh nhân tiểu đường loại 1 và 2 là 6 tỷ rưỡi đô la.
Trong cuộc sống con người thì đời sống tình dục luôn là một phần không thể tách rời và quan trọng. Trong nhiều năm qua đã có vô số các nghiên cứu về sex và trải qua hàng ngàn năm con người đã xây dựng cho mình những quan niệm về tình dục. Tuy nhiên, những quan niệm ấy có hẳn chính xác hoàn toàn. Theo Medical Daily, có những sự thật mọi người lầm tưởng về tình dục. Bạn không thể dính bầu nếu quan hệ dưới bể bơi.
Sai. Nếu quan hệ không sử dụng các biện pháp tránh thai, bạn vẫn có khả năng thụ thai dù sex dưới bể bơi.
Đàn ông nếu không hoạt động tình dục thường xuyên sẽ làm hỏng dương vật.
Đúng. Tình trạng cương cứng giúp giữ các tế bào thần kinh ở dương vật khỏe mạnh, ngăn ngừa nguy cơ rối loạn cương dương.
Phụ nữ dễ ngoại tình hơn nếu họ đang rụng trứng.
Đúng. Sự thay đổi hormone quanh các ngày rụng trứng có thể khiến thay đổi thái độ của một người phụ nữ về việc quan hệ tình dục. Tuy nhiên, không vì thế mà lấy lý do này để giải thích hay biện hộ cho việc ngoại tình.
Bạn không thể mắc các bệnh lây qua đường tình dục nếu sử dụng bao cao su hay quan hệ bằng miệng.
Sai. Bạn vẫn có thể mắc các bệnh nhiễm trùng như chlamydia hay giang mai khi quan hệ tình dục bằng miệng.
Thủ dâm quá nhiều có thể làm cạn kiệt tinh dịch.
Sai. Các nghiên cứu đã chứng minh thủ dâm không gây ra tác hại nào, ngược lại còn tốt cho sức khỏe của bạn.
Và âm vật lớn lên theo thời gian.
Đúng. Khi một phụ nữ bước qua độ tuổi 32, âm vật sẽ lớn gấp 4 lần so với khi cô ấy đến tuổi dậy thì.
Quý thính giả đang nghe Sức khỏe là vàng của SBS Radio và như thường lệ chúng tôi có vị khách mời là bác sĩ Phan Đình Hiệp từ tiểu bang Victoria. Cái Tết thì sắp đến rồi, nhà nhà bắt đầu chuẩn bị cho cái Tết của mình rồi. Không chỉ tại Việt Nam đâu mà người Việt ở Úc này cũng không thiếu những cái món cần phải chuẩn bị. Mà trong đó thì không thể không nói tới đó là thực phẩm. Và thưa quý vị, nếu mà quý vị theo dõi thời sự, đọc các báo chí từ Việt Nam cũng như là các báo chí của người Việt trên khắp thế giới, thời gian vừa qua cái vấn đề thực phẩm, vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam, nó là một cái điểm nóng. Chỉ trong ngày hôm qua thôi, khi mà Xuân Ngọc lướt web thì thấy rằng là rất là nhiều bài báo nào là phát hiện những cái xe chở nội tạng mà có giòi trong đó để mà chuẩn bị đưa về thành phố để mà chế biến cho cái dịp Tết sắp tới. Rồi là ô mai cũng bị bắt gặp được giấu kín khi mà nhập từ Trung Quốc về Việt Nam để chuẩn bị cho dịp Tết này đóng gói để mà bán ra. Thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp, vậy thì cái thực phẩm bẩn ở Việt Nam cho đến cái giờ phút này phải nói rằng là nó bẩn đến mức độ nào rồi ạ?
Có lẽ chúng ta nên dùng từ là thực phẩm độc hại. Cái thực phẩm bẩn thì có nhiều khi là chúng ta nó phải bẩn, chúng ta mới gọi nó là bẩn. Nhưng mà thực phẩm độc hại thì nó là những cái thực phẩm mà cho sạch bằng mắt nhưng mà độc hại bên trong thì chúng ta cũng nên chống đối luôn.
Vâng.
Nói về thực phẩm độc hại ở Việt Nam thì tất cả, cho dù là kể cả chính trị có khác nhau, thì người ta đều thống nhất nhau ở một điểm là thực phẩm độc hại ở Việt Nam đang là một thảm họa. Chính xác là thảm họa, bởi vì nhà nước đến giờ này người ta vẫn phải coi là đó là một thảm họa quốc gia. Ở cái điểm là chỗ nào, món nào, thực phẩm nào, là các lĩnh vực nào mà tìm ra thì đều thấy có một sự gian dối và gây ra những cái thực phẩm rất là độc hại cho sức khỏe của người dân. Nói về cái người giàu thì người ta có những cái người mà lãnh đạo lớn thì người ta có những cái farm, tức là những cái nông trại riêng người ta cung cấp cho người ta. Nói những người trung lưu thì người ta cố gắng bỏ tiền để ăn những chỗ sạch như là những siêu thị. Tuy nhiên đến giờ này thì cái siêu thị cũng chưa chắc đã là hàng trung thực và hàng thật. Rồi người dân nghèo thì gần như là phải chấp nhận và ăn những thức ăn và cái độ độc hại khá là cao, cho nên tỷ lệ người Việt Nam bị bệnh và các cái nguy hiểm cho cái sức khỏe của cả một dân tộc rất là lớn. Cũng nói thêm là kể cả cái nguy hiểm của Việt Nam thì nguy hiểm của cộng đồng người Việt sống ở trên thế giới cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái trào lưu này.
Vâng, và nó nguy hiểm đến như thế nào rồi thì chúng ta cũng đã thấy cái tỷ lệ mắc ung thư ở Việt Nam nó cao đến đâu rồi. Trong cái thời gian vừa qua, Xuân Ngọc làm các cái tin tức thì thấy rằng là một loạt rất là nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam đã ra đi trong năm vừa qua và đa số là bị bệnh ung thư. Cái thực phẩm độc hại chúng ta thấy rõ là khi mà bác sĩ Hiệp nói tới đó là những thực phẩm nhìn thì ngon lắm, nhìn thì sạch lắm nhưng mà nó độc và nó gây ra những cái tác hại đối với sức khỏe. Còn bẩn thì bây giờ Việt Nam chúng ta bắt gặp rất là nhiều những hình ảnh như thế, là nhìn là thấy là ôi thực phẩm quá bẩn rồi. Vậy thì cái dịp Tết này đến rồi, thực phẩm bẩn nó dưới góc độ y học thì cái tác hại của nó đối với cái sức khỏe nó là như thế nào thưa bác sĩ?
Trước hết á, thực phẩm độc hại thì nó gây ra những cái bệnh liên quan đến đường tiêu hóa, tức là bệnh đường ruột. Những cái trường hợp như là ung thư về dạ dày ruột hoặc là ung thư thực quản, hay là những cái trường hợp như nhẹ nhất là những cái ngộ độc thức ăn, khá là phổ biến ở Việt Nam. Cái điều đáng buồn á là chính quyền Việt Nam lúc đầu người ta có vẻ như có xu hướng người ta muốn chấn an dư luận, nhưng mà sau này thì sau khi sự thành lập của cái nhóm mà chống thực phẩm độc hại rồi chống thực phẩm bẩn là truyền thông nó tham gia, thì nên bây giờ người ta đều biết phần lớn số người bị ung thư đường dạ dày ruột. Mà cái đó như Xuân Ngọc nói đúng đó, tức là nó quá ư là nổi cộm ở Việt Nam, khi mà có những người rất là trẻ, ngay bạn bè sau thế hệ sau của Hiệp là làm bác sĩ cũng bị những cái ung thư thế này mà rất là sớm. Bởi chỗ là ai cũng phải ăn thực phẩm hết, rất là không may chúng ta ăn phải những cái nguồn như vậy thì sớm muộn gì cái tích lũy trong cơ thể chúng ta nó cũng sẽ làm tăng cái nguy cơ ung thư dạ dày ruột quá sớm và quá trẻ. Một cái tin mới nhất là mình có những người bạn làm y khoa trong nước, anh nói cho mình là cái số trẻ em mà cái thống kê của Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh nói là trẻ em bị loét dạ dày cũng khá cao so với cả cái các nước phát triển như nước Úc nha. Chúng ta đã cho con cháu mình ăn những thức ăn mà tàn phá dạ dày, làm tăng nguy cơ ung thư ruột. Nếu không giải quyết cái này thì cả một cái thế hệ của người Việt Nam sẽ đi đến đâu là một vấn đề. Thực phẩm độc hại nó còn có thể làm vô sinh hoặc là sinh ra những đứa con trẻ em nó cái thế hệ nó què quặt, tức là nó gần như phá hoại cả một nồi giống về tương lai nữa. Thứ ba của vấn đề cái thực phẩm độc hại ấy, là nó ảnh hưởng đến cái đạo đức. Bởi vì cái việc mặc ai nấy sống như vậy đó, thì khi mà cái thức ăn mà nó độc hại ra thì cái người giàu thì lo tìm cái đường riêng của họ, cho nên mà họ bỏ chạy ra nước ngoài. Đến giờ người ta gọi hồi xưa là có cái tị nạn về chính trị, sau đó tị nạn về kinh tế, tị nạn về giáo dục. Bây giờ người ta nói là tị nạn về thức ăn, sống ở Việt Nam không ăn được nữa hoặc phải ra nước ngoài mà ăn. Đó rất là buồn.
Vâng, nó buồn nhưng mà nó là cái thực trạng của cái xã hội Việt Nam bây giờ, đến mức độ mà một đại biểu quốc hội đó ở Việt Nam cũng phải nói thốt lên một câu mà chắc là bác sĩ Phan Đình Hiệp chắc cũng vẫn còn nhớ. Đó là chưa bao giờ mà con đường từ dạ dày đến nghĩa địa nó lại gần đến như thế. Vâng, đó, cái con đường nó gần đến mức độ như thế cho nên người ta bỏ chạy hết, không ai chấp nhận nổi, không ai chịu nổi cái chuyện đó. Và đúng như bác sĩ Phan Đình Hiệp vừa mới nói đó, thì bây giờ là mạnh ai người nấy làm thôi vì lợi nhuận đấy. Bây giờ một ngày không biết có bao nhiêu cái cơ sở sản xuất bị phát hiện, nào là làm măng bẩn, nào làm ô mai bẩn, nào là chế biến các cái tương ớt mà trong đó thì có đầy giòi trong cái bồn mà chế biến mà chẳng có giấy phép gì cả. Đó là cái thực trạng đáng sợ. Tuy nhiên có một điều thưa bác sĩ Phan Đình Hiệp là chúng ta cũng đều biết là ở Úc này, tôi có những người bạn mà qua Úc này tâm sự rằng là phải công nhận là ở bên này tại sao mà đi chợ rồi là mua những cái đồ ăn của Việt Nam nó dễ thế, tiện thế, bởi vì ở một tiệm nó có thể mua được hết rồi. Ở Việt Nam khó lắm, đi qua đi lại mấy tiệm cơ. Như vậy thì chúng ta nhìn thấy vấn đề ở chỗ nào? Ở cái điểm đó là ở đây nhập khẩu rất là nhiều hàng hóa, thực phẩm từ Việt Nam và nói chung là không thiếu một cái gì cả, cho đến tận chai mắm tôm Bắc mà đến bây giờ mà rất là nhiều người đang sử dụng. Vậy thì đó cũng là một nguy cơ chứ phải không thưa bác sĩ?
Chính xác, bởi vì chúng ta vẫn phải nhập thức ăn từ Việt Nam và Trung Quốc. Thì có hai vấn đề, tức là mình thực phẩm nhập và thực phẩm nuôi trồng chế biến tại chỗ. Thì bây giờ chúng ta nói về thực phẩm nhập, thì chúng ta nhập hàng từ Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và một cái số nước. Như vậy là nếu mà cái thực phẩm độc hại tràn lan ở Việt Nam và Trung Quốc bây giờ, thì tất nhiên là chúng ta sẽ bị nguy cơ. Lý do tại sao vậy? Mặc dù là Úc là có cái cơ quan kiểm duyệt rất là chặt chẽ, chúng ta biết đó là để thực phẩm mà được nhập vào Úc á, thì là phải qua cái kiểm duyệt. Cái điều có hỏi là mình kiểm duyệt cái gì? Đó là cái thiếu. Mình chẳng hạn như thế này, ví dụ như là chúng ta biết là khi mà cá đồ biển nhập vào thì người ta thường chỉ check có dư thừa của kháng sinh hay không, có vi trùng độc hại hay không. Như vậy cái đó người ta đâu có thể kiểm tra được, ví dụ như là cá đó có nhiễm tín hay không, cá đó có bị ngộ độc sắt hay không. Có rất là nhiều cái thứ như vậy, và nếu chúng ta không kiểm tra thì chúng ta không thể biết được. Hay là ví dụ như rau quả, chúng ta nếu mà chúng ta kiểm tra cái chất bảo quản mình, nhưng mà chúng ta không đâu có biết là người ta đã dùng bên Việt Nam và Trung Quốc họ dùng những cái nào đâu. Nếu không biết người ta dùng cái gì, không kiểm tra thì sẽ không phát hiện được. Và cái số lượng kiểm tra thì quá thấp, tức là nghe nói có 5% thôi, thì nó sẽ không đủ được. Tùy theo cái loại hàng hóa, nhưng có những hàng hóa chỉ có 5% kiểm tra, còn 95% không kiểm tra. Một cái điểm đáng chú ý là vì cộng đồng người châu Á ở Úc không phải là cộng đồng lớn, thành ra là cái cơ quan kiểm duyệt người ta sẽ không đặt ra mục tiêu lên, bởi vì người ta thấy rằng cái số hàng hóa này không nhiều. Nhưng mà ngược lại, người Việt chúng ta thì ăn những cái hàng hóa này lại là số nhiều. Cho nên nếu chúng ta quan tâm mà chúng ta không nói thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Nhập thực phẩm từ Trung Quốc Việt Nam không chỉ qua đường chính ngạch container lớn, chúng ta còn những cái ngạch nhỏ nữa, ví dụ là hàng xếp tay. Chẳng hạn như là ví dụ như người ta mang những cái bột, cái boric á, tức là để mà bảo quản thức ăn, thì cái đó là không được phép dùng trong bảo quản thức ăn. Nhưng nếu khi người ta mang qua, người ta bảo đây cái bột này người ta dùng để đuổi những cái con côn trùng thôi, thì người ta vẫn mang qua được. Tức là những cái đó không có cấm, nhưng mà người nhập vào và sử dụng sai mục đích. Chúng ta còn chưa lạ gì nữa là những cái kiểu như là hàng hóa, mặc dù là cái người mang qua là người ta mang theo cái góc độ là trung thực, tức là ví dụ như mình mua cái thịt bò hoặc là thịt heo khô hoặc lấy gì đó mang qua mà xin phép nhập vào đàng hoàng, nhưng mà mình đâu biết là cái người chế biến đã ẩu, người ta chế biến làm bậy làm bẩn cái đó thì mình ăn mình vẫn bị. Những cái món chúng ta thường biết như là nhiều dưa cũng phải nhà cá khô, chúng ta vẫn nhập từ Việt Nam. Rồi những cái sự việc gần đây chúng ta thấy nổi cộng cả thế giới chứ không phải là đơn giản ở Úc nữa, tức là những vụ như là gạo giả như vừa rồi là ở Nigeria đó, bao nhiêu tấn gạo mà làm ngay cả gạo là cái món thông thường nhất mà đến nỗi Trung Quốc nó còn làm giả được. Rồi nó nhập qua thì những cái ăn thì phải ăn những thứ đó và thì không biết là sức khỏe con người đến đâu. Hiện nay chúng ta có cơ quan kiểm dịch tương đối an toàn, nhưng mà nếu chúng ta không cẩn thận từ bây giờ thì càng ngày chúng ta sẽ lấn sâu vào trong vấn đề là nạn nhân của vấn đề thực phẩm độc hại.
Vâng, khi mà nói đến thực phẩm độc hại là người ta nói tới chuyện kinh doanh rồi, mà kinh doanh thì phải có lợi nhuận, mà nhiều người người ta bất chấp mọi cái yếu tố khác, tất cả là chỉ vì lợi nhuận thôi. Nhưng mà đó cũng chỉ là một cái phần nổi của tảng băng chìm thôi. Có những cái nguyên nhân sâu xa bên trong nữa. Vậy theo bác sĩ Phan Đình Hiệp thì nguyên nhân thực phẩm độc hại nó là như thế nào?
Về tổng quát mà nguyên nhân của thực phẩm độc hại ấy, chúng ta phải nói thứ nhất là cái nguồn gốc. Mà chúng ta biết rằng những cái thứ chúng ta hay nghe là chất bảo quản hay là chất này chất kia, đa số là xuất phát từ Trung Quốc. Giải thích một chút, chúng ta biết ngày xưa cha mẹ chúng ta cho chúng ta ăn thì những thức ăn đó hầu như là sản xuất tại chỗ và nó chỉ là tươi tốt, cho nên mặc dù nó ít nhưng mà nó rất an toàn, cho dù có thể nó không bắt mắt. Cái vấn đề thứ hai mà chúng ta cần bàn luận đến đây, nhiều người hay tranh luận với nhau là tại vì chúng ta con người chúng ta làm hại chúng ta, đó là sự tham lam của mỗi con người trong tất cả các khâu mà để cho do thực phẩm mà đưa đến miệng của chúng ta. Ngay cả cái khâu đơn giản nhất là nuôi cấy và trồng trọt, chúng ta thấy rằng là phun thuốc thì phun thuốc vô tội vạ, những thuốc cấm vẫn dùng trong chăn nuôi, thuốc làm tăng trọng rồi dùng trụ sinh bừa bãi để mà làm cho cái sản phẩm của mình tốt nhất. Đến cái nhóm người là bảo quản chuyên chở, về bảo quản về xưa là chúng ta biết là hầu như bán không hết thì lo bán gấp để mà bán chạy giá. Bây giờ thì nhờ có hóa chất bảo quản để lâu hơn và lâu hơn. Nhưng mà hóa chất bảo quản ở Úc chúng ta cũng có, nhưng mà tiêu chuẩn của chúng ta phải dùng chính xác chứ không phải là dùng bảo quản để mà rất là nguy hiểm cho sức khỏe con người. Người nhóm thứ ba là nhóm mà kinh doanh chế biến, cái người mà mua rồi chế biến từ thịt heo giả làm thịt bò rồi làm mít thì làm màu chín rồi làm dưa để nó có màu vàng đẹp hơn. Người ta sử dụng những cái hóa chất công nghiệp, những hóa chất công nghiệp là những hóa chất mà chắc chắn là gây hại trên con người. Mà trong khi đó những cái này là chưa bao giờ ai dám nghiên cứu hết thì làm sao mà biết được cái nguy hại đến mức từ nào. Rồi nhóm thứ năm mà phải nói đến là nhóm người tiêu dùng. Là cái nhóm này thì ngày xưa nói thật là ít người biết bởi vì không biết, nhưng mà sau những cái sự việc mà các cái nhóm mà phản đối về thức ăn độc hại hay là nhóm chống thực phẩm bẩn của chính quyền đưa ra đó thì hầu như ai cũng biết. Nhưng mà họ không biết cách phản kháng thế nào và họ không tụ họp với nhau lớn đủ để mà phản kháng cho đúng nghĩa. Rồi người có tiền thì lại lo mà đi nước ngoài, người trí thức thì biết như vậy thì tự lo thân mình chứ không có cái ý niệm là cùng nhau chung tay mà để loại bỏ cái chuyện này. Nhóm thứ sáu phải đến nói đến là gần như là liên quan đến chính quyền, đó là nhóm kiểm tra và giám sát. Chúng ta biết là hệ thống chính quyền Việt Nam thì cái chuyện mua chuộc và tham nhũng quá dễ dàng, mối quan hệ rồi cả nể với nhau như vậy là chính cái sự kiểm soát lỏng lẻo nên đã làm tăng nguy cơ. Và điều cuối cùng mà chúng ta phải nói đến tức là tất cả mọi cái chuyện sai lầm hay không là do chính sách điều hành của nhà nước.
Vâng, Tết thì sắp đến rồi và cái câu hỏi chắc chắn là rất là nhiều thính giả muốn đặt ra và chính bản thân Xuân Ngọc cũng rất là muốn hỏi câu hỏi này. Đó là vậy thì làm thế nào để mà chúng ta ăn được một cái Tết thật là sạch thưa bác sĩ?
Nếu mà ở bên Úc thì thực ra chúng ta ăn tương đối an toàn, tức là chúng Hiệp vẫn nói là vì cái số lượng về cái nguồn gốc hoặc các thứ thì nó có thể ít hơn, cái rủi ro chúng ta thấp hơn. Nhưng mà thực sự là kêu gọi những ai mà chế biến thực phẩm cho người châu Á hoặc là cho cộng đồng người Việt chúng ta nói chung nó ăn, thì những người chế biến thì cũng nên cẩn thận, đừng dùng những cái thực phẩm mà có nguồn gốc hóa chất hoặc là này kia mà có hại cho con người. Rồi cái người mà chế biến kinh doanh cũng vậy, rất thiết tha là yêu cầu mọi người nào chế biến thì cũng nên cẩn thận, và người nào bán buôn bán thì cũng nên giữ cái lương tâm. Và tất cả chúng ta hãy sống bằng lương tâm thì sẽ tốt hơn. Một mặt nữa là những người tiêu dùng thì hãy nên chú ý và lên tiếng cho những cái hành động mà chúng ta thấy sai trái thì tập trung lại và lên tiếng. Bởi vì cũng có những cái nguồn tin nói là cái chế biến ở bên Úc này có nhiều người chế biến không trung thực, bảo quản không an toàn, nhưng mà người ta không dám nói. Đấy là ở bên Úc Đại Hiệp đã từng nghe, bởi vì có những cuộc họp về vấn đề an toàn thực phẩm á, thì mình đã nghe những người nói mà bảo tôi không dám nói đâu vì tôi nói là tôi sợ nó đến phá cơ sở của tôi này kia. Tức là người Việt chúng ta ở bên này cũng đã có nhiều người biết có những cái nguồn nấu ăn hoặc cái này kia không, nguồn chế biến thức ăn không an toàn, nhưng người ta chưa đủ can đảm mà nói. Có lẽ cái sự nhút nhát của chúng ta là một cái thảm họa trong tương lai nếu mà chúng ta không sửa cái điểm này.
Vâng, cuối cùng thì cũng rất là mong tất cả mọi người đều được an toàn, ngay cả những người chế biến hay là những người sử dụng thực phẩm. Thì cuối cùng cũng là một vòng thôi, chúng ta đều muốn được ăn, được uống những cái thức ăn sạch, an toàn, và hy vọng rằng là sẽ đều có một cái Tết thật là vui, khỏe, được thưởng thức những cái thực phẩm thật là an toàn ngay tại nước Úc này. Rất là cảm ơn bác sĩ Phan Đình Hiệp đã đồng hành với Sức Khỏe Là Vàng tối nay ạ.
Cảm ơn Xuân Ngọc, cảm ơn quý khán thính giả của đài SBS 32.